Hôm nay chúng ta tiếp tục học trong Roma đoạn 13 câu 12 cho đến câu 14 với tựa đề là chinh phục trong Đấng Christ bằng vũ khí của chúng ta. Thưa quý vị, nhiều người tin Chúa đến nhà thờ và học Roma, bắt đầu Roma thì chúng ta có nhiều nồng nhiệt nóng cháy cho các chủ đề mà chúng ta đã học qua trong những tuần trước. Quý vị nhớ trong những tuần trước chúng ta bắt đầu học trong Roma, chúng ta học những gì không? Chúng ta học tôn trọng các bậc cầm quyền. Chúng ta yêu thương trong tất cả những gì mà chúng ta làm. Chúng ta học trong sự tái lâm của Chúa Giêsu. Nhưng mà về khi đến cái phần mà chúng ta học hôm nay về sống đạo đó, hay là sống một đời sống của người tin Chúa, thì chúng ta gặp nhiều khó khăn, chúng ta gặp nhiều trở ngại, và có thể chúng ta đôi khi bị vấp ngã nữa. Quý vị biết, không một người tin Chúa nào mà không phạm tội, và không một người tin Chúa nào luôn luôn làm điều đúng. Chúng ta vẫn tiếp tục bị vấp ngã trong tội lỗi của mình. Nhưng tại đây, chúng ta nói những người đến với Chúa Cứu Thế Giêsu, nhưng đời sống chưa được thay đổi, hay là thay đổi rất là ít. Và nếu quý vị hỏi, thế nào Chúa thay đổi đời sống của tôi? Thì sứ điệp hôm nay, lời của Chúa hôm nay là cho quý vị, cho chính mình. Và ba câu cuối của Roma đoạn 13 là một phương thuốc cho chúng ta, cho tâm linh của chúng ta. Và Phaolô nói bắt đầu trong câu 12 rằng đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm và mặc lấy áo giáp sáng láng. Vậy thì chúng ta cần phải làm điều gì? Và chúng ta phải làm như thế nào? Bắt đầu với câu 12, chúng ta cần phải có một hướng đi đúng. Ra khỏi tối tăm, ra khỏi đêm khuya. Và điều này có nghĩa gì? Và chúng ta không còn là chính mình nữa. Thưa quý vị, thời gian của chúng ta với bóng đêm đến gần hơn trong sự kết thúc. Và chẳng bao lâu nữa thì không còn tội lỗi, không còn cám dỗ, không còn thử thách, không còn phiền não, không còn gian khổ khi chúng ta gặp mặt Chúa. Và hiện tại chúng ta lột bỏ những quần áo cũ dơ dãi của chúng ta về đời sống trên trần gian này. Trong tiếng Anh có một câu chuyện thần thoại trong quyển sách Narnia, thì có một cậu bé tên là Eustace Scrub. Thì cậu này biến trở thành một con rồng, và sau khi trở thành con rồng rồi thì cậu bé biến trở lại thành một cậu bé như trước đây. Và quý vị biết, nhưng mà chắc là rằng chưa ai thấy, là con rồng thì người ta thường vẽ, và nước Việt Nam của chúng ta thì có biểu tượng của nước Việt Nam là con rồng, phải không quý vị? Con rồng phải không? Và bây giờ hỏi quý vị, nước Mỹ biểu tượng của Hoa Kỳ là con gì? Con ngõ. Dạ, thì chúng ta thấy con rồng người ta vẽ thì thường có cái vải ở trên nó. Thì khi mà cậu bé này biến trở lại cậu bé từ con rồng đó, thì những cái vải nó từ từ nó rớt ra. Và cậu bé trở thành lại cậu bé bình thường. Nhưng mà thưa quý vị, như tôi đã nói từ ban đầu, đây là một câu chuyện thần thoại chứ không phải là chuyện thật. Nhưng mà cái hình ảnh đưa ra để cho chúng ta thấy là tội lỗi, thưa quý vị, không phải là dễ dàng nó rớt ra như vậy. Không phải là một điều dễ. Và chúng ta cần phải có một hành động cương quyết. Chúng ta cần phải lột bỏ những quần áo này một lần nữa và mãi mãi. Cần để lại đằng sau của chúng ta. Và bây giờ, nếu chúng ta chỉ lột bỏ những điều đó, thì chúng ta mới chỉ đi được nửa đường mà thôi, hay là làm được một nửa mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải làm gì? Cần phải hướng đến ban ngày, hướng về sự sáng láng, và mặc một thứ gì vào đó đúng vị trí của nó. Chúng ta đã mặc những thứ quần áo dơ bẩn, chúng ta đã lột ra khỏi nó, và nếu chúng ta không mặc một thứ gì vào, thì quý vị nghĩ chúng ta sẽ là người như thế nào? Trần trùng, phải không quý vị? Và nếu không mặc quần áo vào thì chắc có lẽ rằng bình thường thì có lẽ rằng chúng ta không thể nào mà làm như vậy được. Vậy thì chúng ta phải mặc cái gì vào? Chúng ta không mặc quần áo như là một người làm ruộng vào. Chúng ta không mặc áo quần như là một người của một thợ sơn vào. Chúng ta không mặc y phục như là của một người cảnh sát vào, hay là người y tá vào, hay là của bác sĩ vào. Nhưng chúng ta mặc quần áo của một người lĩnh chiến vào. Và đó là áo giáp của Đức Chúa Trời để đi ra chiến đấu. Và điều này hơi lạ khi chúng ta đi từ ban đêm qua ban ngày và mặc những áo giáp vào để mà chiến đấu. Và điều này đưa chúng ta đến điểm thứ hai. Nếu chúng ta đi vào thiên đàng, đến với chính Đấng Christ, Chúa cứu thế của chúng ta, thì thưa quý vị, chúng ta không đi như một người mộng du, tức là đi mà nửa tỉnh nửa mê. Nhưng chúng ta đi một cách mạnh mẽ, đi như là những người mà, tôi không biết dùng cái chữ đúng không, là duyệt quân. Những người mà đi diễn hành. Quý vị xem, hay là quý vị biết, những người mà mới vào lính thì người ta tập đi duyệt binh, đi diễu hành, phải không quý vị? Phải không ông Hiền? Dạ đúng rồi, tập đi. Mà họ đi như thế nào? Đi với cái người mà chỉ huy á, kêu gọi 1, 2, 3, 4, đi một cách mạnh mẽ rập ràng. Hay là quý vị xem những cái diễn hành thì người ta đi rất là mạnh mẽ. Và do đó đời sống của người tin Chúa phải đi mạnh mẽ, không phải là đi như là người ngủ gục. Và chúng ta không thể sống trong mơ mộng. Bởi vì sao? Chúng ta có nhiều kẻ thù, thưa quý vị. Chúng ta có nhiều thách thức. Chúng ta bước vào những cái chiến trận và chúng ta không thể đắc thắng được ở trong cái bộ quần áo ngủ pajama của mình. Và cái điểm thứ hai là đời sống của người tin Chúa là một đời sống chiến đấu. Nhưng tại sao chúng ta tin đời sống của người tin Chúa là một đời sống luôn chiến đấu? Và có phải ai cũng muốn có một đời sống dễ dàng? Và thậm chí, thưa quý vị, có nhiều người tin Chúa muốn chia sẻ phúc âm tin lành của mình đến với những người khác, những người tin Chúa, thì họ chia sẻ: ô, tôi tin Chúa thì đời sống của tôi mọi sự nó tốt đẹp hết, Chúa giải quyết hết và Chúa cho điều bình an, bình thản tất cả. Và thật sự ai chúng ta cũng muốn nghe nói như vậy. Và thậm chí ngày nay, thưa quý vị, có nhiều nhà thờ, nhiều giáo hội vẫn tin và giảng dạy rằng ai tin Chúa thì sẽ có một đời sống khỏe mạnh, một đời sống phong phú giàu có. Và cũng có nhiều người nghe và tin theo như vậy. Và họ cũng tiếp tục giảng dạy rằng đời sống tin Chúa sẽ không có gặp khó khăn hay là những nan đề. Và như tôi chia sẻ trong tiếng Anh, chúng tôi đi vacation chạy lên Oregon. thì trên đường đi thì có một cái hồ của cái núi lửa trước đây ở trên núi nó phun lên, thì bây giờ là không còn núi lửa nữa. Và quý vị biết là núi lửa mà nó phun lên như vậy thì nó nổ, khi mà nó nổ thì nó bay cái đầu của núi lửa lên, và bây giờ nó còn một cái lỗ hổng, và mưa nước sương và tuyết xuống thì nó tan ra và nước nó đồng ở ngay chính giữa, và xung quanh tức là núi hết, và ở giữa là lòng nước. Và chúng ta đứng ở trên và nhìn xuống thì thấy mặt nước rất là bằng phẳng. Và thậm chí chúng tôi đến, và ở đó cái ngày mà chúng tôi đến thì nắng nóng ở trên, nhưng mà ở dưới thì những ngày trước có mưa cho nên có tuyết, nằm ở dưới cũng khá cao. Và chúng tôi đứng nhìn xuống dưới cái mặt hồ nước đó thì ở trên trời có những đám mây trắng rất là đẹp, mà trời rất là xanh, và ở dưới mặt nước nó bình thản và nó bằng phẳng đến nỗi những cái mây nó phản chiếu ở dưới nước xem giống như là trong gương, thưa quý vị. Bên này ở trên là mây, và dưới mặt nước cũng là mây luôn, cho nên rất là bằng phẳng. Nhưng mà thưa quý vị, đời sống của người tin Chúa nó không phải là luôn luôn bằng phẳng như vậy, mà chúng ta mang cái thập tự giá của Chúa. Và đời sống của người tin Chúa, thưa quý vị, nó là một trận chiến. Đức Chúa Trời đã kéo chúng ta ra khỏi đêm tối của tội lỗi, và Ngài cứu chúng ta ra khỏi sự phán xét và địa ngục. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn còn kẻ thù rất là nguy hiểm. Kẻ thù của chúng ta là Satan, kẻ mà chúng ta phải từ bỏ. Và chúng ta có những bản tính xác thịt nào trong chính mình mà chúng ta vẫn còn mang giữ hay không? Chúng ta đang còn một thế gian, và nó đang muốn chúng ta, lôi kéo chúng ta để đưa chúng ta đến con đường hư hại và hủy diệt. Và điều này đưa chúng ta đến câu kế tiếp. Và cái điểm kế tiếp đó là ba điều xấu trong thế gian. Đó là không tiết độ, không tinh khiết và thù địch. Và những điều này nó dường như là những cái cản đường, như là kẻ thù trong việc sống, tăng trưởng, trưởng thành của một người tin Chúa. Và thưa quý vị, đây là những cái tội lỗi thông thường, và nhớ là những điều mà rất là phổ biến ở tại thành phố Corinto, mà Phaolô đã có cơ hội nói trong sách Corinto. Một số công việc của tối tăm cần được loại bỏ để có thể chiến đấu trong cái bộ áo giáp sáng láng của Chúa. Câu 13 nói rằng chúng ta hãy sống đứng đắn, có nghĩa là cư xử trung thực và đúng, và nó gắn liền với việc sống giữa ban ngày chứ không phải là trong ban đêm. Và chúng ta không có một đời sống, thưa quý vị, bí mật hay là lừa dối hay là ghê tởm. Và Phaolô đang nói hãy tiến lên trong cái bộ áo giáp sáng láng và chiến đấu của chúng ta, và đừng lui vào con đường tội lỗi. Và chúng ta không phải chỉ chúng ta không chỉ đi dạo xung quanh hoặc là lang thang, và chúng ta phải tiến tới chống lại những điều này. Và để làm được như vậy thì chúng ta phải có một chủ đích quyết tâm, phải đặt chân, một chân trước một chân sau để mà đi. Phi-e-rơ viết trong lá thư của ông nói rằng anh em phải cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự tri thức, thêm cho sự tri thức tính tiết chế, thêm cho tiết chế tính kiên nhẫn, thêm cho kiên nhẫn lòng tin kính, thêm cho lòng tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương. Và những điều này ngược lại với tính gây gổ hay là bất đồng hay là đối đầu. Và điều này dẫn chúng ta đến điểm thứ hai của phần thứ ba này là nhìn thấy cuộc sống mới là gì và chúng ta phải sống như thế nào. Và động lực, sức mạnh, khả năng cho tất cả những điều này là điều gì? Thưa quý vị, một người lính đi ra trận thì không thể nào đánh chiến được với những cái vũ khí như là cây đằng pin hay là những cái cây gậy mà thôi. Paulo đưa chúng ta đến với chính vua ánh sáng. Trong cuối câu này, ông nói rằng hãy mặc lấy Chúa là Chúa Jesus Christ của chúng ta. Và mặc lấy Đấng Christ là mặc lấy đường lối ánh sáng và sự sống của Ngài. Bước đi khi Ngài bước đi, và theo bước chân của Ngài và noi theo dấu chân của Ngài. Thưa quý vị, điều này nó cũng giống như là David. Khi ông thấy Goliath, một người đến khiêu chiến với lại dân Israel, và ông chỉ là một cậu bé chân chiên mà thôi, và ông muốn đi ra chiến đấu với lại Goliath, thì những người tướng, những người lính cũng đành lòng để cho ông đi. Nhưng mà dạy ông, nói với ông là phải mặc những cái áo giáp vào để mà chiến đấu với một loại kẻ thù mà to lớn. Nhưng mà David mặc vào những cái bộ lính đó thì ông không đi được. Nhưng mà chúng ta là những người cần mặc áo giáp của Chúa Giêsu vào, noi theo gương của Chúa Giêsu, làm theo những điều Ngài dạy. Và chính vũ khí của chúng ta, chính nguồn sức mạnh của chúng ta là Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Và tiếp theo trong câu đó rằng ngoài ta thì các ngươi làm được tất cả, phải không quý vị? Không, ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Và chúng ta xem cách Phaolô đưa ra toàn bộ mà danh hiệu của Chúa Giêsu để cho chúng ta thấy Ngài là ai và Ngài là gì. Ngài là Chúa, Ngài là Đấng Christ hay là Chúa cứu thế, Ngài là sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể sống theo sự kêu gọi cao cả của Ngài trong sự thánh hóa của chúng ta. Chúa Giêsu là ánh sáng của chúng ta, là chân lý và lời hằng sống cho chúng ta. Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta, là chủ của chúng ta, là đấng bảo vệ, và Ngài cũng là đấng cung cấp cho chúng ta nữa. Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, là đấng trung bảo. Trung bảo là ở giữa, Ngài ở giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. Ngài là tiên tri, Ngài là thầy tế lễ, Ngài là vua của chúng ta. Và chính Chúa Giêsu, cái tên của Chúa Giêsu, nếu quý vị quên, cái tên của Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Là cứu rỗi. Ân sủng của Ngài, huyết của Ngài, thập tự giá của Ngài, sự công chính của Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài là sức mạnh của chúng ta. Bây giờ chúng ta còn một điều nữa để học. Phaolô nói thêm, đừng tìm cách làm thỏa mãn các dục vọng xác thịt. Chúng ta cần phải làm chết các đường lối của xác thịt, là những điều mà chống lại với những điều thiêng liêng. Và xác thịt ở tại đây không nói về cái cơ thể vật chất của chúng ta, nhưng mà chính tội lỗi vẫn bám theo trong chúng ta và bóng tối vẫn còn trú ngụ ở trong chúng ta. Một mặt chúng ta không bao giờ là hay là không được thỏa hiệp đình chiến với nó. Và đây là một cuộc chiến đầy đủ giữa chúng ta là ai trong Đấng Christ và tội lỗi của chúng ta muốn theo cách riêng của nó. Và Phaolô muốn nói chớ phạm tội, đừng mở đường để mà phạm tội. Nhưng hãy lấy những cái nhiên liệu ra khỏi để cho có thể tắt, và hơn thế nữa, không lập kế hoạch để chúng ta phạm tội. Chúng ta loại bỏ tội lỗi, các ham muốn và sống cho thế gian bằng cách suy nghĩ trước, bằng trận chiến đầu tiên trong tâm trí của chúng ta, đó là chuyển đổi suy nghĩ của mình, bắt đầu như là trong Roma đoạn 12 câu 1 mà chúng ta đã học, tức là đừng rập khuôn theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để phân biệt đâu là ý đẹp, tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn Đức Chúa Trời. Và một mặt khác, và là một cách tích cực hơn, là đặt suy nghĩ của chúng ta, tâm trí của chúng ta đúng hướng, tức là hướng về Chúa Jesus Christ, và luôn đặt Chúa trước của chúng ta, thưa quý vị. Và tôi để lại cho quý vị một câu kinh thánh rất là tuyệt diệu ở trong Thi Thiên đoạn 16, nói rằng tác giả Thi Thiên nói rằng con hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt con chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên phải con. Và đó là kinh nghiệm của một người đã bước đi theo Chúa, luôn để Đức Giê-hô-va trước mặt mình. Và khi để Đức Giê-hô-va, để Chúa trước mặt mình thì không bao giờ bị rúng động. Và Ngài cũng đi trước, đi sau, bên phải và bên trái, và Ngài luôn luôn bảo vệ chúng ta. Và thưa quý vị, đó là một phước hạnh của người tin Chúa và một tinh thần mà chúng ta cần có là như vậy. Hãy đặt Chúa trước mặt quý vị, và hãy làm như vậy liên tục. Chúng ta có phải có một kế hoạch theo Ngài, hãy kêu cầu Chúa và phụ thuộc, lệ thuộc nơi Ngài để được giúp đỡ trong các trận chiến mà chúng ta gặp phải, đối phó. Và chúng ta, thưa quý vị, sẽ không bị rung động. Không phải những gì mà chúng ta có thể làm được, nhưng mà bởi vì Chúa ở cùng chúng ta và Ngài đang đi cùng chúng ta. Amen.